65 năm một mùa thu của Đoan Trang, Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn cùng chia sẻ tâm tình ấy trong câu chuyện thơ nhạc của Đài Voa đêm nay. Hà Nội sắp vào thu, trời rất xanh và nắng rất trong, không còn dấu vết gì của những ngày nóng 40 độ C vừa qua. Người ta hay bảo mùa thu là mùa của thi sĩ, văn sĩ. Nhắm mắt lại cũng nhớ ra bao nhiêu câu thơ, câu văn, câu hát về mùa thu, như của Lưu Trọng Lư: em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Và của Thâm Tâm: ta biết người buồn sáng hôm nay, rời chưa mùa thu, tươi lắm thay. Và của Nguyễn Đình Thi: sáng mát trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cốm mới. Riêng tôi là tác giả Đoan Trang, riêng tôi đặc biệt thích đến thuộc lòng một đoạn trích từ truyện ngắn Chiếc Mỏ Neo của Nguyễn Phượng Cầu. Nhân vật chính của truyện là một nhà báo u sầu. Chuyện làm tôi thích và do đó nhớ rất lâu, tuy chẳng hiểu gì. Trời lại vào thu năm 1993. Giữa những ngày mưa, có vài ngày nắng ráo, nắng trong và sánh lại, vàng như mật, cây lá trong vườn biếc xanh. Tôi lại đi qua những khu vườn vắng, trên bãi cỏ lấm chấm một loài hoa dại màu tím, và từ đấy chập chờn màu vàng cánh bướm. Trong một khoảnh khắc, tôi lại thấy Anna với khuôn mặt ngời sáng cùng những đường nét thanh xuân đang ngồi trên cỏ. Tôi vụt chạy đến, đàn bướm tỏa ra và bay lên. Một lúc sau, màu vàng tụ lại trên một đám cỏ khác. Tôi có bắt được con cá vàng nào trong cuộc đời này chăng? Trong một buổi chiều, tôi đi qua bến đò, cầu tre đã bị nước lũ cuốn trôi từ trước đó, một mình lên núi Vạn. Trên chỗ cao nhất, nơi ngày xưa từng đứng, tôi nhìn xuống thị trấn sông lại. Tôi nhìn vào trời mây, cặp bồ câu xưa giờ ở nơi đâu? Gió núi cuộn lên từ lũng xa, sau một lúc rung từng tán lá xào xạc. Giờ đã lặng hẳn. Tôi đứng yên, hai tay chắp trước ngực, chờ nghe lời mẹ gọi: dậy, dậy, dậy để học bài đi con.
Mùa hạ băng khoáng đi rồi, Hà Nội ơi có nghe thu về, vàng hoe sắc nắng trên hè. Thu, thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới, chiều lạc lối buông theo làn tóc. Hồ Tây ngân nga chuông chiều, ngần ngờ dương liễu nghiêng soi vào, mặt hồ xanh đến khôn nguôi, nghe heo mai nói thầm điều chi đó, vội vàng lá chín đỏ trên cây. Hà Nội ơi, mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa. Hà Nội ơi, nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng. Hà Nội đó, chân thành tình yêu tôi ban đầu, tôi đi giữa Hà Nội lòng thầm hát. Hà Nội ơi, mùa thu
thưa quý vị và các bạn, Hà Nội mùa thu sớm, ca khúc của Mai Lâm. quý vị và các bạn vừa thưởng thức trong giọng hát Mỹ Linh. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếp.
Mùa hạ bâng khuâng đi rồi, Hà Nội ơi có nghe thu về vàng hoe sắc nắng trên hè. Thu, thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới, chiều lạc lối buông theo làn tóc. Hồ Tây ngân nga chuông chiều, ngần ngờ dương liễu nghiêng soi vào mặt hồ xanh đến khôn nguôi. Nghe heo may nói thầm điều chi đó, vội vàng lá trên đò trên cây. Hà Nội ơi, mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa. Hà Nội ơi, nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng. Hà Nội đó, bạn bè tôi chân thành, tình yêu tôi ban đầu. Tôi đi giữa Hà Nội lòng thầm hát. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa. Nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng. Hà Nội đó, bạn bè tôi chân thành, tình yêu tôi ban đầu. Tôi đi giữa Hà Nội lòng thầm hát. Hà Nội ơi, mùa thu.
Và mùa thu cũng là mùa gợi cho người ta nhớ lại những ngày thu năm xưa, năm 1945. Là kẻ hậu thế, không có được dù chỉ một bức ảnh rõ ràng về mùa thu cách mạng ấy. Nhưng đã nhiều năm nay, gần như tháng 8 nào, tôi cũng lần mò tìm gặp lại những người từng sống qua năm 1945 lịch sử. Nhiều khi cũng chẳng để làm gì, vì bài viết ra đâu có được đăng tải. Lý do nhạy cảm chỉ là một phần, phần còn lại là do độc giả của báo chí được mặc định là không thích những đề tài lục lọi quá khứ. Tôi cũng chẳng biết có phải như thế không. Thế nhưng tôi vẫn muốn tìm gặp những nhân vật ấy, để nghe những câu chuyện của họ, để lục lại những mẩu ký ức xa vời trong đầu họ, và xót xa thế cứ mỗi năm, số gương mặt từng chứng kiến mùa thu lịch sử 1945 lại vơi đi dần. Họ có thể là những ai? Là cô thiếu nữ Hà Thành, ngây thơ trong sáng, trốn bố mẹ đi làm cách mạng. Mà khi tôi hỏi, đi làm cách mạng là đi đâu hả bác? Thì cô thiếu nữ năm xưa trả lời, hồi đó tôi đâu có biết. Người ta giao cho tôi báo cứu quốc, rồi bảo tôi đi Pháp, rồi gọi đấy là làm cách mạng thôi. Họ là cậu thiếu niên 14-15 tuổi, người duy nhất trong vùng được đi học trường Tây, nhưng rất căm thù thực dân Pháp. Hồi đó, ai mà chả ghét Pháp? Bọn nó khinh mình, coi mình là An Nam Mít. Ai cũng ghét Pháp, muốn đuổi nó đi. Họ là người trí thức thành phố, chưa biết sử dụng súng đạn, nhưng một lòng đi theo cách mạng. Hồi đó, chúng tôi dũng khí thì có dư, mà kinh nghiệm trận mạc, tổ chức đội ngũ, chả có gì. Cướp được súng của Nhật, của Pháp, súng bự quá, lại không biết cách tháo ra, cả chục người phải súng lại khiêng một khẩu. Họ là nhà tư sản, mà sau này sẽ bị phân loại rõ ràng, hoặc là tư sản mại bản, hoặc là tư sản dân tộc, đã đổ bao nhiêu công, đổ bao nhiêu của để phục vụ cách mạng, từ bữa cháo gà cho các nhà cách mạng, miễn phí tất nhiên, đến khoản tài trợ hàng triệu đồng Đông Dương, quy ra vàng lúc đó là hơn 5.000 lượng. Họ là những người đã hoạt động nội thành trong vùng bị tạm chiếm, đầy căng thẳng và nguy hiểm, không điện thoại di động, internet. Thời đó, cơ sở hạ tầng thông tin làm gì được như ngày nay? Họ chỉ có thể thỏa thuận trước với nhau bằng tín hiệu riêng. Khi nào mở cánh cửa sổ bên trái là có lính Pháp đi càn, khi nào đóng nghĩa là an toàn. Cũng những con người ấy, khi chiến tranh kết thúc, họ lúng túng, sượng sùng trước mặt các đồng chí công an nghiêm khắc. Biệt thự này, các ông các bà bóc lột ai mà có được. Thế đấy, tất cả những gương mặt ấy đã và đang nhòa dần vào lịch sử đau thương của dân tộc. Tôi có thể nói gì về những câu chuyện ấy, về những con người ấy? Tôi không đủ tư cách để nói gì nhiều. Tôi chỉ dám nói một điều thôi, cũng là điều rất nhiều người đã nói. Đó là, dù thế nào, lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 cũng đã có một thời kỳ rất đẹp, theo cái nghĩa là toàn dân thống nhất một lòng chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Thời kỳ ấy đầy khói lửa, máu xương, chết chóc, nhưng đẹp là vì sự đoàn kết, vì tình người. Một nhạc sĩ gọi đó là những năm cả nước lên đường. Trước khoảng thời gian ấy, ở Việt Nam, nhiều người ghét thực dân, nhưng thật ra cũng sợ thực dân nữa. Chưa bao giờ cả một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn lạc hậu, vùng lên chiến đấu như thế. Và thời kỳ đẹp đẽ ấy, như thói thường, rất ngắn ngủi. Từ đó cho đến nhiều năm về sau, cho đến tận bây giờ, Việt Nam không có được một giai đoạn nào cả nước đứng lên, toàn dân như một nữa. Bây giờ, lãnh đạo có kêu gào khàn cả cổ chống tham nhũng, cũng chẳng ai buồn đáp lại bằng hành động. Và thật lố bịch nếu nghĩ rằng các cháu học sinh, các em sinh viên sẽ cắm đầu vào học sau khi được kêu gọi học cho giỏi để mai sau kiến thiết nước nhà. Cũng lố bịch không kém nếu ai đó tưởng rằng các doanh nhân, những nhà tư sản dân tộc của ngày hôm nay sẽ hăng hái thi đua sản xuất để cạnh tranh với hàng ngoại nhập, đưa nền kinh tế đất nước vươn lên. Bây giờ, mỗi lần gặp một nhân chứng của thời xưa, nghe chuyện họ kể, tôi lại bần thần hồi lâu. Tôi tự hỏi, các nhà lãnh đạo nói riêng hay tất cả những người tự nhận là trung thành với Đảng, với lý tưởng cộng sản nói chung, họ có biết họ đã đánh mất một thứ quý giá lắm hay không? Thứ mà ngày xưa họ đã từng có, thứ mà giờ đây cực kỳ khó lấy lại, đó là lòng dân. Họ có biết không nhỉ? Biết quá đi chứ. Nhưng chắc đối với họ, mất thì làm sao nào? Quan trọng gì? Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi.
Càng nhìn anh, yêu anh hơn và yêu anh mãi. Dù phút êm đêm xa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tháng em khóc cho đời viễn xa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ
đời mình đã đi tìm,
cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho em xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối.
Rồi từng đêm, từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ.
Thưa quý vị và các bạn, với ca khúc Tình bơ vơ của Lam Phương, Hương Lan, Tuấn Vũ cùng hát với nhau, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay, ngủ ngon với những giấc mơ đẹp về một Việt Nam tươi sáng các bạn nhé.
Rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa.
Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ,
một phút tim anh ngờ tròn kíp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm,
cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho em xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối.
Rồi từng đêm, từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng.